quan tâm chuyên tâm. Chữ tâm ở đây tức là cái tưởng. Trong năm quần của chúng mình, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thì ở đây là chúng ta vừa mới học về cái chữ thọ, bây giờ là nói về cái chữ tưởng. Tham, như chúng ta ưa thích thì gọi là tham. Thấy con ai có cái áo đẹp, hay là trông thấy người ta có tiền bạc mà mình để lòng, thì thấy thì biết là mình còn có cái tâm ưa thích, cái đó gọi là tham. Còn cái sân là trái lại, cái gì nữa, mình không bằng lòng, mình không ưa thích. Trong Abhidhamma dạy rằng nếu mà chúng ta không những là cái tham với cái sân là còn đọa lạc luân hồi, mà chúng ta chỉ có cái tâm bất mãn thôi, một cái tâm bất mãn thôi thì cũng đọa. Thế chúng ta phải làm thế nào đi? Hàng ngày mình soi lại cái tâm mình. Nếu chỉ có cái tham, cái sân thì phải đọa đã đành. Mà chỉ có cái tâm bất mãn thì cũng là mắc vào cái đó, cũng bị đọa lạc. Thế thì chúng ta hàng ngày phải xa quán. Làm thế nào mà không có được cái tâm bất mãn? Thầy nhớ có một hôm ở Sài Gòn, hồi ấy thầy còn ở Sài Gòn, thầy đang học cái bộ kinh Abhidhamma. Trong đó dạy rằng thế mà cái tâm bất mãn cũng là tâm đọa lạc. Cái nửa đêm, cái quán rượu ở đằng trước cửa chùa Liên Hoa, họ rủ nhau đi uống rượu ban đêm, rồi họ đánh nhau ầm ĩ cả phố lên. Thầy tỉnh dậy, thầy đang ngủ thì tỉnh dậy, thì thầy mới, bởi vì đang học cái quyển Abhidhamma, thì thầy mới tự nghĩ rằng làm thế nào để mà khỏi được bất mãn khi những cái chuyện như thế. Tuy rằng nó là chuyện ở ngoài phố, nó không dính đến mình, thế nhưng mà ầm ĩ nửa đêm giờ ngủ mà rủ nhau đi uống rượu, rồi đánh nhau om xòm cả phố, thì làm sao chúng ta không khởi cái tâm bất mãn? Đang ngủ, mất giấc ngủ, tỉnh dậy, như thế làm thế nào để khỏi tâm bất mãn? Mà hễ chúng ta còn cái tâm bất mãn ấy là còn đọa lạc. Cho nên thầy ngẫm nghĩ, thầy mới nhớ ta ấy. Cho nên những các vị tu hành phải tập, mà tập cho nó thành cái thói quen, là phản ứng đối với việc gì mình cũng phải khởi cái tâm tổn thương xót, tội nghiệp người ta mê muội, đang đêm mà không ngủ, chủ mất tiền đi mua rượu uống để đánh nhau, rồi cãi gầm rĩ cả phố. Này, thấy những chúng sanh nó mua lấy những các cái khổ và thân nó như thế, mà nó lại còn cho là nó khôn nó tài nữa. Thế cho nên chúng ta muốn tu mà muốn giải thoát phải vâng lời Phật tổ, tập cho làm sao cho nó thành cái thói quen để ứng đáp với những cái cảnh nó hiện lên ở trước mắt, hay ở mắt, ở tai, ở sáu căn của mình. Những cái để cho nên phải tập cho thành thói quen, có cái lòng từ bi, thì mỗi khi gặp những cái cảnh như vậy, khởi cái tâm từ bi thì nó mới hết được cái tâm bất mãn. Huống chi là lại còn khởi cái tâm sân giận nữa, mới có bất mãn, nghĩa là không vừa lòng, trái ý, khó chịu, thế là cũng là tâm đọa lạc rồi. Cho nên chúng ta muốn thoát được cái luân hồi sanh tử, chúng ta phải vâng lời Phật tổ. Thì trước hết phải tu cái việc kiểm, tập cho nó thành thói quen, kiểm soát sáu căn của chúng mình. Thế rồi mỗi một niệm nó khởi lên, thì chúng ta phải thấy, phải biết. Cho nên ở đây gọi là phải chánh chi, phải biết rõ, tập khởi cái tâm từ bi. Thế thì cái tâm bất mãn nó mới không, nó mới không. Nếu cái tâm từ bi khởi lên thì tức là cái tâm bất mãn nó không có nữa. Cho nên chúng ta tập kiểm soát cái tâm để thấy rõ. Còn tâm hàng ngày không tham, không si thì chúng ta cứ gọi là cái tâm bình thường. Nhưng đâu có phải, hãy còn thấy cái thân là, này là mình, cái vọng thân mà cho là thân mình, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cảnh mình cho là thật, đấy là cái vọng cảnh. Rồi cái tâm niệm khởi lên mừng gặp, mình cho là tâm của mình. Như thế là chúng ta còn ở trong được, trong cái phi. Thế cho nên chị em phải vâng lời Phật, mà lấy cái cuốn tứ niệm xứ này làm được cái người bạn thân thiết để hàng ngày tu tập theo, soi lại cái tâm của mình. Thì như thế mới tỉnh táo, quán cái thân bất tịnh của nó, thân đất nước gió lửa nó không phải mình. Rồi quán cái vọng cảnh, dùng ba cái ai có rè quán cái vọng cảnh. Một khi cái biết cái vọng thân, cái vọng cảnh thì dĩ nhiên là cái vọng tâm nó chuyển thành ấy, ra cái chánh trí. Thế cho nên chúng ta cái si nè, chúng ta phải đề phòng. Chúng ta thường cứ tự là cho là mình bình an, nhưng mà thực ra là vẫn ở trong cái si. Chỉ có bao giờ mà thật sáng suốt, buông được cái vọng thân vọng cảnh, cái vị ấy mới không si. Thế cho nên các pháp quán tu ở trong cái cuốn tứ niệm xứ này, chúng ta phải thực tập. Ở đây có rằng là phải chuyên cần cái tâm, tâm chúng ta hàng ngày là tâm tán loạn. Bây giờ có tu thì mới tập thâu nhiếp. Thế thì mình tự biết mình có công phu thâu nhiếp hay không, phải coi lại thì mới thấy, mới biết. Thế còn hàng ngày mình vẫn là tâm tán loạn mà mình không rè. Tâm quảng đại, tâm hữu hạn, thường ứng dụng các công việc đối xử với chị em ở trong chùa. Chúng ta cũng tập để xét lại mình xem mình có còn ích kỷ không. Ích kỷ đó là cái tâm hữu hạn, không tận tình lo cho chị em. Mọi việc cô chỉ sự sai làm việc, mình tìm cách mình lần bỏ, không nhận lãnh, không làm tròn cái nhiệm vụ, không tận tình làm cái nhiệm vụ của mình. Thì đó là cái tâm hạn hẹp, chỉ biết nghĩ đến mình thôi, không nghĩ đến ai, không nghĩ đến đại chúng. Còn tâm vô thượng, tâm vô thượng là mỗi khi các quý vị hướng theo Phật, hướng theo Phật, phát cái tâm để muốn làm hiền thánh, muốn giải thoát, để những cái loại tâm ấy thuộc về loại tâm vô thượng. Mình hàng ngày chúng ta soi lại, chúng ta đã giải thoát chưa? Chúng ta vào chùa là cầu được giải thoát, nhưng mà giải thoát là cái gì? Trong sách các tổ cứ hỏi ai trói buộc mà lại cứ phải cầu giải thoát, thì tìm xem mình, xem mình trong cái tâm của mình nó đã thật được bình an chưa. Nếu mà thật được bình an thì đó là cái tâm giải thoát. Còn nếu nó còn vướng mấy thứ này, tham sân si, thì đó là nó chưa yên. Quán tâm thì thực ra chúng ta chỉ quán được nội tâm của mình. Nhưng mà y vào mình mà xét mọi người, bởi vì người ta cũng như mình, hiện còn đang là chúng sanh, cùng nhau là chúng sanh, cùng nhau cái nhận cái thân này là mình, cái cảnh này là cảnh của mình. Cho nên còn cùng nhau ở trong đường mê thì mình sao, thì người ta cũng vậy. Hiểu mình thì biết người. Thế cho nên mình hiểu được mình, biết được người, cho nên những cái gì mà mình thấy mình ưa thích thì nên lo làm cho chị em. Còn những cái gì mình không thích, mình không bằng lòng thì đừng để đem cho chị em, đừng đem cái phiền muộn cho chị em. Như thế chúng ta quán nội, tuy rằng quán cái nội tâm của mình, mà đồng thời cũng hiểu được tất cả chị em cũng đồng như mình. Hàng ngày quay về mình để soi lại từng cái vọng tưởng, từng cái tâm niệm nó khởi lên, thì thấy cái tâm mình ấy, nó chỉ là một cái chuỗi sanh rồi diệt. Cái khởi cái tưởng này rồi nó lại tan đi, cái tưởng khác nó khởi lên, đó là một chuỗi sanh diệt. Biết nó là một chuỗi sanh diệt thì đó là con đường sanh tử, thì không có, đừng có nhận nó là tâm tánh của mình, mà đây nó là vọng tưởng, là vọng tập, chứ không phải mình. Thì như thế tùy kheo an trụ ở chánh chi, hiện tại mình biết rõ mình, thấy rõ từng tâm tưởng, đó gọi là chánh chi. Mà nếu mình thật biết rõ được những vọng tưởng này không phải mình, đó là mình có chánh trí. Cái người đã có chánh trí, ta trở về cái an định để tiến vào sâu mà chứng những các pháp chánh định, pháp tam muội, chứ không bao giờ để cho những cái vọng tưởng nó lôi cuốn lãng phí cả đời sống. Vị này sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Đấy. Bởi vì thấy rõ rồi, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, chứ đâu có phải là cái chỗ nương tựa. Mà chính như thế, an định trở về mình, thì chính mình là chỗ nương tựa của mình. Những cái này, những bài học ở đây thì quan hệ ở cái chỗ thực tập. Cho nên chị em cố gắng, thì đó là mình đang đi trên đường hiền thánh, mà quên cái tứ niệm xứ này, đó là sống trở về đường lối của phàm phu, của thế gian. Chúng ta muốn biết thánh và phàm khác nhau ở chỗ nào thì chỉ có cái bộ tứ niệm xứ này là đứng giữa. Hễ từ y theo tứ niệm xứ mà sống thì đó là thánh, mà quên bốn cái niệm này, quên bốn cái trí tuệ này thì đó là phàm. Cho nên đáng lẽ phải gọi cái tứ niệm xứ này là bốn cái trí tuệ. Thế nhưng mà muốn có trí tuệ thì phải bắt đầu bằng niệm và nhớ tới đã. Cái dòng sông vô minh của chúng mình nó cuồn cuộn chảy, bây giờ phải, nó kéo chúng mình đi. Cho nên quên, sống ở trong cái mê muội gọi là quên, thì bây giờ phải nhớ đến, cho nên mới gọi là bốn niệm đó, bốn cái mình phải nhớ tới. Nhớ đến, hệ nhớ được thì là có trí, mà hệ quên bốn cái niệm này tức là rơi vào đường si mê.